Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày, bài giảng của Đức Tổng Giám mục Lucia Nguyễn Năng trong Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót hôm 19 tháng 4. Kế đó là tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, và sau cùng là mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Roma, cử hành ngày trái đất lần thứ 50. Hôm 22 tháng 4 vừa qua, ngày trái đất lần thứ 50 được cử hành tại nhiều nơi trên thế giới về đề tài hoạt động cho khí hậu. Đức Thánh Cha Francisco dành buổi tiếp kiến chung trực tuyến tại Vatican để nhắc nhở về vấn đề bảo vệ căn nhà chung của nhân loại. Ngày trái đất được phong trào bảo vệ môi trường Earth Day Network cử hành lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 4 năm 1970, rồi được Liên Hiệp Quốc công nhận vào năm 2009, và hiện nay có 75.000 tổ chức đối tác tại 193 nước trên thế giới, nhắm cổ võ trên mọi cấp độ nền dân chủ môi trường. Dịp kỷ niệm đặc biệt năm nay bị lu mờ vì đại dịch COVID-19, cho đến nay đã làm cho hơn 171.000 người trên thế giới bị thiệt mạng và hơn 2.500.000 người bị lây nhiễm. Tại Italia, ngày trái đất được đài Rai Play cử hành qua một chương trình truyền hình đường trường dài 12 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ sáng đến 20 giờ tối, với sự đóng góp của các chuyên gia, trình bày chứng từ, trình diễn văn nghệ. Ngoài ra, có phần đóng góp của các cơ quan truyền thông Vatican và đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia. Đặc biệt, có những tiết mục nhắc nhớ sự dấn thân của Đức Thánh Cha Francisco qua thông điệp Laudato Si ban hành cách đây 5 năm về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Ông Dennis Hayes, sáng lập Ngày Trái Đất, và bà Kalin Roger, chủ tịch tổ chức phong trào Earth Day Network, tuyên bố rằng, chúng tôi rất hân hạnh vì sự dấn thân của Đức Giáo Hoàng nhắm liên kết con người với nhau trong việc nhìn nhận tầm quan trọng của trái đất giữa thời điểm quan trọng như hiện nay. Thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tương quan mạnh mẽ của mỗi người chúng ta với trái đất duy nhất của chúng ta. Tin Warsawa, Ba Lan. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nhắc nhở các tín hữu trong đại dịch. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan lên tiếng nhắc nhở các tín hữu tránh để cho mình bị tình trạng không được tham dự thánh lễ vì đại dịch COVID-19, lôi kéo xa lìa Thiên Chúa và Giáo hội. Tuyên bố sau buổi đọc kinh Mân Côi hàng ngày chiều thứ Bảy 18 tháng 4 vừa qua, Đức cha Stanislaw Ganecki, Tổng Giám mục Bosnian, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, nói rằng, đại dịch COVID-19 không thể bứng các tín hữu ra khỏi thánh lễ mãi mãi. Chúng ta không thể chấp nhận ý tưởng các tín hữu bị cô lập lâu dài, không được tham dự thánh lễ và các nghi lễ khác như một hiện tượng bình thường mới mẻ. Đức Tổng Giám mục cũng nhắc nhở rằng, sự kiện các giám mục chuẩn trước cho các tín hữu không phải đến nhà thờ và Chủ nhật và lễ trọng vì đại dịch hiện nay không có nghĩa là loại bỏ nghĩa vụ tham dự thánh lễ. Sự chuẩn trước này không có nghĩa là giã từ Thiên Chúa. Trong chiều hướng này, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi các tín hữu đừng tham dự các thánh lễ trực tuyến hoặc truyền hình như thể xem phim. Trái lại, cần cầu nguyện và hiệp thông với mầu nhiệm được cử hành. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Bosnian nhắc đến lời cảnh giác của Đức Thánh Cha Francisco hôm 17 tháng 4 vừa qua, chống lại nguy cơ một giáo hội không có những tiếp xúc với cộng đoàn, một giáo hội không có dân, không có các bí tích. Thái độ như thế có thể trở thành một thứ đức tin duy tri thức tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Hãy cẩn thận, đừng biến giáo hội, các bí tích và dân Chúa thành tiền thể. Tính đến chiều ngày 19 tháng 4 vừa qua, tại Ba Lan có gần 9.300 ca nhiễm coronavirus và 360 người thiệt mạng vì đại dịch này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện để Liên hiệp Âu Châu có được sự hiệp nhất huynh đệ từ các vị sáng lập. Trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 22 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện để Liên hiệp Âu Châu có được sự hiệp nhất huynh đệ từ các vị sáng lập. Trong lời dẫn vào thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: "Trong lúc này rất cần có sự hiệp nhất đoàn kết giữa chúng ta, giữa các dân nước. Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện xin cho Âu Châu có được sự hiệp nhất ấy, sự hiệp nhất huynh đệ mà các vị sáng lập Liên hiệp Âu Châu vốn mơ ước." Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha chú giải bài Tin Mừng theo Thánh Gioan, trong đó Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo: "Khi Chúa đã yêu thương thế gian đến độ ban con một của Ngài, để tất cả những ai tin nơi Chúa Con thì sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Thực vậy, khi Chúa đã sai Con của Ngài xuống trần thế, không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian được cứu độ nhờ Chúa Con." Và Chúa Giêsu nói đến sự phán xét: "Ánh sáng đã đến trong trần thế, nhưng loài người thích bóng tối hơn ánh sáng vì công việc gian ác của họ." Đức Thánh Cha nhận xét rằng tình thương của Thiên Chúa có vẻ là điều điên rồ. Chúa Cha đã ban Con duy nhất của Ngài, Đấng đã chết vì chúng ta. Thánh giá là cuốn sách tình thương lớn nhất của Thiên Chúa đối với chúng ta. Bao nhiêu tín hữu Kitô đã dành thời giờ để chiêm ngắm thánh giá của Chúa và đã tìm được nơi đó mọi sự, vì họ đã hiểu Chúa Thánh Linh đã cho họ biết rằng nơi thánh giá có tất cả khoa học, tất cả tình thương của Thiên Chúa. Tất cả sự khôn ngoan Kitô giáo là ánh sáng của Thiên Chúa. Nhưng Đức Thánh Cha nói, bao nhiêu người không thể sống trong ánh sáng, họ là những người giống như các con rơi sống trong đêm tối. Và cả chúng ta, khi chúng ta sống trong tội lỗi ở xa Chúa, tức là chúng ta thích sống trong bóng tối và bước đi như những người mù. Tin giáo hội tại Đức. Bang đầu tiên tại Đức cho mở lại các buổi lễ có giáo dân. Bang đầu tiên trong số 16 bang tại Cộng hòa Liên bang Đức đã cho mở lại các buổi lễ tôn giáo có giáo dân tham dự. Đó là bang Sachsen ở miền đông nước Đức kể từ hôm 20 tháng 4 vừa qua. Theo lệnh mới, các nhà thờ có thể cử hành các thánh lễ, lễ cưới và lễ an táng trong giai đoạn đầu tiên không quá 15 người tham dự. Họ phải giữ khoảng cách an toàn và các điều kiện vệ sinh khác. Các điều kiện trên đây được giữ cho đến ngày mùng 3 tháng 5 tới đây. Đức cha Henrik Timmerever, giám mục giáo phận Dresden-Meißen ở địa phương, chào mừng quyết định trên đây và gọi đó là dấu hiệu cho thấy cả tình trạng của các tín hữu đang được cải tiến. Trong thư mục vụ công bố hôm Chủ nhật 19 tháng 4 vừa qua, Đức cha Timmerever kêu gọi các tín hữu thận trọng và với tinh thần trách nhiệm, vì sự tụ tập đông đảo vẫn có nguy cơ lây lan virus. Việc cầu nguyện tại gia và tham dự các buổi lễ qua Internet, phát thanh và truyền hình vẫn được duy trì. Trong thư mục vụ, Đức cha cũng nhắc nhở các linh mục và các cộng tác viên của giáo hội những quy tắc cần giữ để phòng ngừa coronavirus. Nhiều bang khác tại Đức cũng thông báo việc dần dần mở lại các buổi lễ tôn giáo có giáo dân tham dự từ sau ngày 30 tháng 4 tới đây, theo các quy tắc thỏa thuận với chính quyền các bang liên hệ. Ví dụ, bang Bavaria có đông tín hữu công giáo nhất tại Đức cho biết việc mở lại các buổi lễ có giáo dân tham dự sẽ bắt đầu từ ngày thứ hai, mùng 4 tháng 5 tới đây. Tin Vatican. Rời lại một năm đại hội gia đình và đại hội giới trẻ vì đại dịch. Vì đại dịch COVID-19, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định rời lại một năm đại hội các gia đình công giáo thế giới tại Roma và đại hội giới trẻ thế giới tại Lisboa, Bồ Đào Nha. Thông cáo công bố hôm 20 tháng 4 vừa qua của phòng báo chí tòa thánh nói rằng vì tình trạng y tế hiện nay và những hậu quả đối với sự di chuyển và tập trung của các bạn trẻ và các gia đình, nên Đức Thánh Cha cùng với Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã quyết định rời lại một năm Đại hội các gia đình thế giới, dự định vào tháng 6 năm tới, đến tháng 6 năm 2022, và Đại hội Giới trẻ thế giới dự kiến vào tháng 8 năm 2022 sẽ tiến hành vào tháng 8 năm 2023. Sau thông cáo của Tòa Thánh, Tòa Thượng phụ Lisboa, Bồ Đào Nha cho biết, Ban tổ chức địa phương của Ngày Quốc tế Giới trẻ thanh thản đón nhận quyết định của Đức Thánh Cha trong tinh thần tin tưởng với sự quan tâm tới những người dễ bị tổn thương nhất, các gia đình và tất cả những người vì những lý do khác nhau đang chịu đau khổ vì những hậu quả của đại dịch COVID-19. Tòa Thượng phụ cũng cho biết, Ban tổ chức địa phương và toán làm việc được thành lập đã hăng say chuẩn bị một cách tốt đẹp nhất cho Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Bồ Đào Nha với xác tín rằng biến cố này sẽ mang lại hy vọng và vui tươi cho các bạn trẻ trên toàn thế giới tại thủ đô Bồ Đào Nha. Đại hội các gia đình Công giáo thế giới tiến hành 3 năm một lần. Lần thứ 9 đã diễn ra tại Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 năm 2018 với chủ đề Tin mừng gia đình, niềm vui cho thế giới. Đại hội lần thứ 10 lẽ ra tiến hành tại Roma từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 6 năm tới 2021 với chủ đề Tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường nền thánh, nhân kỷ niệm 5 năm tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, nay được dời lại đến năm sau đó. Ngày Quốc tế Giới trẻ được tổ chức 3 năm một lần ở cấp hoàn vũ. Lần chót đã được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 27 tháng Giêng năm ngoái, tức là năm 2019, tại Panama, với chủ đề Này tôi là nữ tỳ Chúa, xin hãy xảy đến cho tôi như lời sứ thần truyền. Tin Roma. Khoảng 200 linh mục Ý và Tây Ban Nha qua đời vì coronavirus. Trong số ra ngày 20 tháng 4 vừa qua, báo Avvenire, tương lai của Hội đồng Giám mục Ý, cho biết, tính đến Chủ nhật 19 tháng 4 vừa qua, có ít nhất 111 linh mục giáo phận tại Ý qua đời vì coronavirus, không kể các linh mục dòng. Phần lớn các linh mục qua đời là những vị trên 70 tuổi. Đặc biệt, có linh mục Enrico Beanuzzi, 46 tuổi, thuộc giáo phận Tortona, đặc trách về mục vụ ơn gọi và chủng biệt, qua đời hôm thứ Hai 13 tháng 4 vừa qua sau lễ phục sinh. Đây là linh mục trẻ nhất qua đời vì coronavirus tại Ý. Linh mục cao niên nhất qua đời tại nước này là cha Luigi Angeloni, 96 tuổi, thuộc giáo phận Camarino, qua đời cùng ngày. Tại Ý, cho đến nay cũng có 140 bác sĩ qua đời trong khi thi hành phận sự. Trên toàn quốc, tính đến ngày 20 tháng 4 vừa qua, có 24.114 người qua đời vì đại dịch, trên tổng số 181.000 người bị lây nhiễm. Tại Tây Ban Nha, trong cuộc họp báo hôm thứ Hai 20 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha Luis Angelo cho biết, có ít nhất 70 linh mục giáo phận qua đời vì coronavirus trong khi thi hành phận sự, không kể các linh mục cao niên qua đời tại các nhà dưỡng lão và các linh mục thuộc các dòng tu. Giáo phận tại Tây Ban Nha có nhiều linh mục bị lây nhiễm virus nhất là tổng giáo phận thủ đô Madrid với 100 vị, trong số này có 28 vị bị thiệt mạng. Vì thế, tổng số các linh mục qua đời vì đại dịch tại hai nước nói trên có thể lên tới ít là 200 vị. Tin Vatican. Đức Thánh Cha điện thoại cho vị giám mục Italia bị coronavirus. Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại vấn an một giám mục Italia đang điều trị tại nhà thương vì bị nhiễm coronavirus. Đó là Đức Cha Dario Olivero, 59 tuổi, giám mục giáo phận Pinerolo thuộc miền Piemonte, Tây Bắc Italia. Ngài là giám mục giáo phận duy nhất tại nước này bị lây bệnh dịch. Đức cha Olivero được đưa vào nhà thương Agnelli ở thành phố Torino vào ngày 19 tháng 3 vừa qua. Hôm thứ Sáu tuần thánh, mùng 10 tháng 4 vừa qua, bác sĩ đã gắn máy thở cho Đức cha, và từ ngày 13 tháng 4, ngài có thể thở tự nhiên và tình trạng đang được cải tiến. Trong cuộc điện đàm hôm 17 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã hỏi thăm về tình trạng sức khỏe, và Đức cha cũng nói về tình trạng giáo phận của ngài, cũng như về tình trạng tại nhà thương Agnelli.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Năng trong thánh lễ kính lòng Chúa thương xót hôm 19 tháng 4. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 5 giờ 30 sáng Chủ nhật 19 tháng 4 tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, Đức cha Du Xe Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã chủ tế thánh lễ trực tuyến kính lòng Chúa thương xót. Trong thánh lễ này, Đức Tổng Du Xe đã có bài giảng như sau.
Kính thưa anh chị em, các bài tin mừng trong tuần lễ vừa qua, đặc biệt là ngày Chủ nhật hôm nay, thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu đấng đã chịu chết và đã sống lại, đã hiện ra, đã đến với các tông đồ để cho các ngài thấy Chúa đã sống lại thật. Chúng ta vừa nghe bài tin mừng kể lại việc Chúa Giêsu đã đến với các tông đồ. Trong các cái đoạn Phật thuyết về việc Chúa sống lại, thì các sách tin mừng nói rằng Chúa Giêsu đã đến hoặc là đã hiện ra với các tông đồ. Tự nhiên chúng ta hỏi, vậy thì trong những ngày này, từ sau khi Chúa sống lại, rồi trong những ngày này, vậy Chúa ở đâu? Chúa đến vậy thì từ đâu mà đến? Chúa hiện ra vậy thì từ đâu mà hiện ra? Chúng ta tưởng như là Chúa núp ở chỗ nào đó, rồi lâu lâu rồi bay đến tỏ mình ra cho các tông đồ thấy một tí, rồi lại về núp. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu sống lại, tức là đã bước vào một cái thế giới khác rồi. Bước vào một cái lối hiện hữu mới rồi, một cái cấp độ hiện hữu khác với chúng ta. Cho nên chúng ta thấy cửa đóng kín mà Chúa vẫn đến được. Nhưng mà không phải là ma, bởi vì Chúa Giêsu đến với thân xác của Chúa, mà là thân xác đã phục sinh, một thân xác đích thực. Cho nên là Chúa cho các tông đồ thấy các dấu đanh ở trên tay Chúa, trong cạnh sườn của Chúa. Rồi lần khác thì Chúa còn ăn uống trước mặt các tông đồ để Chúa chứng tỏ rằng mình không phải là ma mà có thân xác thật. Nhưng mà đó là thân xác đã phục sinh, đã được biến đổi, một thân xác đã bước vào một thế giới khác. Cho nên cho dù đóng kín cửa, Chúa vẫn vào được, là bởi vì Chúa đã bước vào một cái cấp độ hiện hữu cao hơn rồi, một cái cấp độ mới rồi, với thân xác không phải là thân xác như chúng ta, một thân xác chiếm một chỗ ở trong không gian, đã ở chỗ này thì không thể ở chỗ kia được, và đóng kín cửa thì chúng ta không thể vượt qua được. Nhưng mà đây là thân xác mà Thánh Phaolô gọi là thân xác thần thiêng, thân xác thật, nhưng mà thân xác của một thế giới mới, của một cái cấp độ cao hơn. Ngày nay anh chị em thấy người ta hay dùng chữ đẳng cấp. Những người giàu có thì phải làm sao để chứng tỏ cái đẳng cấp của mình. Đẳng cấp là làm sao? Là ví dụ đi ăn là phải ăn nhà hàng này, nhà hàng có đẳng cấp, có tên tuổi, chứ không phải ăn nhà hàng không thể ngồi về hè được. Ăn món này cao lương mỹ vị để chứng tỏ cái đẳng cấp của mình. Đi xe thì cũng phải xe sang để cho thấy cái đẳng cấp của người ta. đi chơi vào khách sạn thì cũng phải vào những khách sạn có đẳng cấp để chứng tỏ rằng mình giàu có. Mà thưa anh chị em, ăn uống này, đi xe này, đồng hồ này, vàng bạc này, nó có chứng tỏ đẳng cấp cao đi chăng nữa thì vẫn là cái đẳng cấp thấp lắm. Là bởi vì sao? Bởi vì nó cũng chỉ là những đẳng cấp liên hệ tới cái thân xác của chúng ta thôi. Đó là cái đẳng cấp thấp nhất. Trên cái đẳng cấp ấy còn có cái đẳng cấp của tinh thần. Có những người chấp nhận nghèo thôi, nhưng mà chăm lo cho đời sống tinh thần của mình, đi học, có văn hóa, có suy tư. Cái đẳng cấp tinh thần nó cao hơn cái đẳng cấp thân xác. Nhưng mà cho dù có học giỏi, cho dù có trí thức, có nhà khoa học đến đâu chăng nữa, nhưng mà cẩn thận, có những người thì sống ích kỷ, co cụm chỉ biết có mình thôi, không có tương giao gì với người khác cả. Cho nên cái đẳng cấp đó cũng là thấp. Còn phải tiến tới cái đẳng cấp của trái tim, tức là mở rộng con người mình ra để yêu thương mọi người, để quảng đại với mọi người. Cái đẳng cấp của tình yêu nó là đẳng cấp rất là cao của đời sống con người. Nhưng mà cho dù có đẳng cấp của thân xác, đẳng cấp của tinh thần, đẳng cấp của trái tim chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là cái đẳng cấp của chúng ta, của cuộc sống con người trong thế giới này, cái thế giới hiện tại của chúng ta. Bên trên đó còn có một cái đẳng cấp khác nữa, đó là đẳng cấp của cái cuộc sống đã được biến đổi. Đó là đẳng cấp mà Chúa Giêsu đã đi vào đó. Chúa Giêsu đã chịu chết và đã sống lại. Cái đẳng cấp hiện hữu mới, một cái cấp độ hiện hữu mới, không còn lệ thuộc thân xác nữa. Và thưa anh chị em, với cái thân xác phục sinh đó, Chúa đã đến với các đồng đội. Trong bài tin mừng ngày hôm nay gợi lên cho chúng ta mấy điều chi tiết để chúng ta suy nghĩ. Chúa Giêsu đến với các tông đồ và các tông đồ nhận ra Chúa. Lần thứ nhất là buổi chiều ngày sống lại, rồi 8 ngày sau. Cái điều ấy gợi lên cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu đấng đã sống lại ngày hôm nay cũng đến với chúng ta một cách đặc biệt trong cộng đoàn phục vụ ngày Chúa Nhật. Ngày Chúa Nhật là ngày thứ nhất trong tuần, ngày đầu tuần, ngày chúng ta cử hành việc Chúa sống lại, Chúa Giêsu phục sinh đến với cộng đoàn chúng ta. Rất tiếc là trong những ngày này chúng ta không thể đến nhà thờ để quy tụ, để mà đón mừng, để cử hành mầu nhiệm phục sinh ở tại nhà thờ được. Nhưng mà thưa anh chị em, là bởi vì Chúa Giêsu đã bước vào cái cấp độ hiện hữu nó cao hơn rồi, cho nên chúng ta hãy tin rằng ngày hôm nay Chúa Giêsu phục sinh cũng đang đến với từng gia đình của anh chị em. Chúa Giêsu đến thực sự là ngài đến với anh chị em, đứng đã chịu chết và đã sống lại rồi. Anh chị em bảo tôi có thấy đâu. Đúng, đâu có phải thân xác như thân xác của chúng ta mà chúng ta thấy được, mà chỉ có khi nào Chúa tỏ ra cho chúng ta thấy. Trong Kinh Thánh nói hiện ra. Hiện ra nghĩa là gì? Có nghĩa là tỏ cho thấy. Trong tiếng Hy Lạp nghĩa là vậy, tỏ ra cho mà thấy. Cho nên hôm nay thật sự Đức Kitô phục sinh đang đến với chị em, mà chúng ta không thấy đâu. Mà nếu Chúa muốn Chúa tỏ ra thì chúng ta thấy, mà thật sự là Chúa. Nhưng mà cho dù chúng ta không thấy cũng không sao hết. Chúa Giêsu nói chúng ta làm sao? Phúc cho ngài không thấy mà tin. Và chúng ta đừng bảo rằng cái niềm tin là niềm tin vu vơ, dễ tin. Không phải đâu. Chúng ta thấy các tông đồ làm sao? Các tông đồ cũng bắt đầu bằng thái độ không tin. Mấy bà phụ nữ ra ngoài mộ thấy là mộ trống rồi, Maria Magdalena gặp Chúa rồi về kể cho các tông đồ. Các tông đồ bảo chuyện vớ vẩn, không có tin đâu. Rồi Thomas cũng vậy đó, lúc đầu đâu có tin đâu. Nếu tôi không được thọc tay tôi vào lỗ đinh của người, không được thọc tay vào cạnh sườn người, tôi không tin. Cho nên tất cả các tông đều đều là những người bắt đầu bằng sự không tin. Nhưng mà sau đó, bởi vì đã được thấy Chúa, gặp Chúa, các ngài đứng trước một cái sự thật hết sức là hiển nhiên, thầy của mình đó, Chúa của mình đó, ngày hôm trước bị đóng đinh, hôm nay đang ở giữa mình đây, cụ thể thật sự với thân xác đã được biến đổi, cho nên các tông đồ mới tin. Và các ngài truyền lại cho chúng ta, thông truyền cho chúng ta cái kinh nghiệm đức tin đó. Cho nên hôm nay, cho dù ở tại gia đình anh chị em ấy thật sự tin rằng Chúa đã sống lại và đang ở giữa với anh chị em, trong chính gia đình của anh chị em, và ở với chúng ta trên mọi bước đường đời, phúc cho những ai không thấy mà tin. Chúa Giêsu đã bước vào cái cấp độ cao hơn rồi, để Chúa mở đường để mai mốt chúng ta cũng đi vào, tiến lên cái cấp độ hiện hữu cao đó. Đó là cái niềm tin và hy vọng của chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta thử hỏi về Chúa Giêsu phục sinh đến với các tông đồ, thì Chúa ban cho các tông đồ điều gì? Thưa, Chúa ban bình an cho các tông đồ. Mỗi một lần hiện đến, Chúa đều ban bình an cho các tông đồ hết. Hôm nay Chúa cũng ban bình an cho gia đình anh chị em. Cùng với ơn bình an, thì Chúa Giêsu đã ban cho hồng ân rất lớn, đó là ban chứng Chúa Thánh Thần cho các tông đồ. Và nhờ hồng ân Thánh Thần, các tông đồ cũng được Chúa Giêsu phục sinh, ban cho các quyền tha tội. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Chúa Giêsu ban ơn tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Sau phục sinh, Chúa ban ơn tha tội cho chúng ta, cho giáo hội, cho chúng ta hôm nay. Rồi trong bài đọc thứ hai, chúng ta thấy Thánh Phêrô nói Chúa Giêsu đã sống lại và đã mở đường cho chúng ta, và Chúa ban cho chúng ta một cái gia tài vĩ đại, gia tài rất là quý báu ở trên trời. Ngày hôm nay chúng ta còn đang phải bước theo Chúa trên cái con đường thương khó, trong sự hy sinh, trong sự đau khổ. Nhưng mà Thánh Phêrô nói, anh chị em hướng lòng về mầu nhiệm sống lại, thì kho tàng gia tài vĩnh cửu chúng ta hết sức là vĩ đại, chúng ta sẽ được sống lại với Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ kính lòng Chúa thương xót hôm 19 tháng 4 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài giảng nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bắt đầu nói đến tương quan giữa cá nhân và xã hội, về quyền bính, về nguyên tắc bổ trợ và về công ích trong bài trước. Trong đó, phần tìm hiểu nhấn mạnh đến quyền bính hợp pháp, lo tìm kiếm công ích để phục vụ cho sự phát triển của từng cá nhân cũng như toàn xã hội. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta nói đến chiều ngược lại về sự đóng góp của từng cá nhân cho tập thể và xã hội. Nếu như tập thể xã hội phải lo tìm kiếm công ích, thì cá nhân có thể góp phần mình cho công ích như thế nào? Trước hết phải khẳng định, góp phần mình vào công ích có nghĩa là đảm nhận trách nhiệm đối với bản thân và đối với người khác. Công ích vừa là quyền lợi và cũng là trách nhiệm của mọi người. Vì thế, trước hết phải lo dấn thân và đảm nhận những trách nhiệm đối với người thân cận mình, như gia đình, lối xóm, nghề nghiệp. Kế đến,
cũng cần đảm nhận những trách nhiệm xã hội và chính trị. Bởi vì mỗi người đều có trách nhiệm đối với công ích, đang khi họ cũng có quyền sử dụng công ích, nên luôn luôn tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng quyền. Do đó mọi người đều luôn được mời gọi không ngừng hoán cải và đổi mới, để thi hành việc quan tâm đến người khác trong tinh thần công bằng và bác ái. Hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, mọi người phải quan tâm đến sự sống và những phương tiện cần thiết giúp cho đồng loại sống một đời sống xứng đáng. Ở trên chúng ta vừa nhắc đến công bằng. Vậy, làm thế nào để có được một xã hội công bằng? Học thuyết về xã hội của giáo hội khẳng định, công bằng xã hội chỉ có được khi phẩm giá mỗi người được tôn trọng và quyền lợi của họ được công nhận. Đang khi mỗi người có thể tham gia tích cực vào đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa trong xã hội. Nền tảng của mọi sự công bằng là tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của con người mà Đấng Tạo Hóa đã trao ban. Từ phẩm giá của con người phát sinh trực tiếp các quyền khác của con người, và không một nhà nước nào có thể hủy bỏ hoặc thay đổi quyền ấy. Những nhà nước hoặc nhà lãnh đạo nào dẫm lên các quyền đó đều là các thể chế bất hợp pháp. Còn về sự hoàn thiện mà xã hội nào cũng khao khát, nó không thể đạt được bằng các luật lệ, nhưng chỉ đạt được bằng tình yêu người thân cận. Khi mà hết mọi người không trừ ai, đều coi người khác như cái tôi thứ hai của mình. Triết gia Aristotle đã nói, tất cả mọi khoa học và nghệ thuật đều tìm kiếm điều tốt, nhưng điều quan trọng hơn tất cả là khoa học chính trị. Mục đích tối cao của nó là công bằng, mà công bằng cốt tại thực hiện công ích. Vậy trong tương quan giữa con người với nhau, mọi người bình đẳng trước Thiên Chúa như thế nào? Thưa, trước Thiên Chúa mọi người đều bình đẳng vì mọi người đều do Thiên Chúa sáng tạo, là hình ảnh của Ngài, có linh hồn, biết suy luận và có cùng một đấng cứu chuộc. Bởi vì bình đẳng trước Thiên Chúa, nên mỗi người xét như ngôi vị đều hưởng một phẩm giá như nhau, và mỗi người được sử dụng những quyền lợi như nhau. Vì thế, mọi hình thức kỳ thị trong xã hội, kỳ thị chủng tộc, giới tính, văn hóa hoặc tôn giáo đều là một bất công không chấp nhận được. Mahatma Gandhi, một nhà lãnh đạo phong trào bất bạo động, vị anh hùng dân tộc của người Ấn Độ đã nói, con người không thể vừa tôn thờ Thiên Chúa, vừa đồng thời khinh rẻ người thân cận mình. Cả hai điều đó không thể dung hòa với nhau được. Thánh Catarina Siena cũng nói, Thiên Chúa phán, tôi muốn người này cần đến người kia, và mọi người đều là người thừa hành của ta để phân phát các ơn và quà tặng mà họ đã lãnh nhận được. Nếu Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ, ban hành luật tự nhiên, làm tiêu chuẩn trong xã hội loài người, vậy tại sao trong xã hội loài người lại có những bất bình đẳng? Thưa, phải khẳng định rằng mọi người đều có phẩm giá như nhau, nhưng thực tế là mọi người lại không được hưởng những điều kiện sinh sống như nhau, từ đó xảy ra những bất bình đẳng. Tuy nhiên có những bất bình đẳng do chính con người gây nên, như vì quá tham lam, độc tài, lạm dụng quyền bính và thiếu sự sẻ chia. Những bất bình đẳng do con người gây ra đều nghịch với tin mừng của Đức Giêsu. Thiên Chúa ban cho con người những ơn phúc và tài năng khác nhau, nhưng Thiên Chúa cũng mời gọi họ chia sẻ với nhau. Trong tình bác ái, người này phải chia cho người kia những gì họ còn thiếu thốn, hầu giảm bớt sự bất bình đẳng trong xã hội. Mẹ Teresa thành Calcutta đã nói, hãy yêu thương người nghèo và đừng quay lưng lại với họ. nếu bạn quay lưng với người nghèo, là bạn quay lưng với Đức Kitô, người đã tự hiến mình thành người đói, người ở trần, người không nhà cửa, để các bạn và tôi có dịp yêu thương người. Vậy Kitô hữu nên tỏ tình liên đới với người khác như thế nào? Là Kitô hữu, chúng ta nên dấn thân cho những cơ cấu xã hội công bằng để giúp cho mọi người được hưởng những lợi ích vật chất và tinh thần của nhân loại. Kitô hữu cũng cần phải quan tâm để trong lao động phẩm giá con người được tôn trọng, nghĩa là họ được trả lương công bằng. Việc truyền đạt đức tin cho họ cũng là hành vi liên đới với mọi người. Người ta nhận ra Kitô hữu dựa theo việc họ thực thi tình liên đới. Quả thật, tình liên đới không chỉ là một hành vi do lý trí đòi hỏi. Đức Giêsu Kitô đã hoàn toàn đồng hóa chính mình với người nghèo và người bé nhỏ. Nếu chúng ta từ chối liên đới với người nghèo, chúng ta loại bỏ Chúa Kitô ra khỏi cuộc sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã cùng nhau nói về tương quan và sự đóng góp của cá nhân cho cộng đồng xã hội. Chúng ta cũng đã nói về sự công bằng trong thế giới loài người, và mọi người đều phải có trách nhiệm xây dựng bằng chính những đóng góp của cá nhân mình. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về lề luật và về ơn cứu độ con người. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Trong tư cách là hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi chăm sóc và tôn trọng tất cả các thụ tạng, nuôi dưỡng lòng yêu mến và cảm thương đối với các anh chị em chúng ta, đặc biệt là những người yếu thế nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ 7 từ Thư viện Giáo Hoàng trong Dinh Tông Tòa, sáng thứ Tư ngày 22 tháng 4 vừa qua. Cũng như những lần trước đây, hiện diện trong buổi tiếp kiến tại Thư viện Dinh Giáo Hoàng, ngoài Đức Thánh Cha và hai giám chức thuộc phủ Giáo Hoàng, có 8 linh mục thông dịch bài huấn giáo và những lời chào của Đức Thánh Cha ra các sinh ngữ chính. Các vị giữ một khoảng cách an toàn đối với nhau để tránh lây nhiễm. Các cơ quan truyền thông của Vatican là Vatican News và Vatican Media, cũng như đài truyền hình TV 2000 của Hội đồng Giám mục Italia, trực tiếp truyền đi buổi tiếp kiến. Đầu buổi tiếp kiến có phần tôn vinh lời Chúa với bài đọc ngắn trích từ sách Sáng Thế, chương 2, từ câu 8 đến câu 9 và câu 15, kể lại việc Thiên Chúa dựng nên con người và đặt họ nơi vườn địa đàng. Ngài làm cho mọi thứ cây mọc lên từ lòng đất để nuôi sống con người. Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tạm gác loạt bài giáo lý về 8 mối phúc Phật, và Ngài diễn giải về ý nghĩa bảo vệ căn nhà chung của nhân loại từ lâu đã bị thương tổn. Như đã trình bày trong thông điệp Laudato Si, Ngài ban hành cách đây 5 năm, ngày 24 tháng 5 năm 2015. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta cử hành ngày thế giới lần thứ 50 về trái đất. Đây là cơ hội thích hợp để chúng ta căn tân quyết tâm yêu mến căn nhà chung của chúng ta và săn sóc căn nhà này cũng như các thành phần yếu thế nhất trong gia đình chúng ta. Như thảm trạng đại dịch coronavirus đang cho chúng ta thấy, chỉ khi nào cùng nhau đảm nhận những người mong manh yếu thế nhất, chúng ta mới có thể thắng được những thách đố hoàn cầu. Thông điệp Laudato Si có tiêu đề là Việc săn sóc căn nhà chung. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy tư về trách nhiệm này là đặc điểm cuộc lữ hành của chúng ta trên trái đất này. Chúng ta được hình thành bằng chất liệu của trái đất này, và những hoa màu của trái đất nâng đỡ cuộc sống của chúng ta. Nhưng, như sách Sáng Thế nhắc nhở chúng ta không phải chỉ thuộc trần thế, thuộc trái đất này mà thôi, chúng ta cũng mang hơi thở sinh động đến từ Thiên Chúa nữa. Vì thế, chúng ta sống trong căn nhà chung như một gia đình nhân loại duy nhất và trong sự khác biệt sinh học với các thụ tạo khác của Thiên Chúa. Trong tư cách là hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi chăm sóc và tôn trọng tất cả các thụ tạo, nuôi dưỡng lòng yêu mến và cảm thương đối với các anh chị em chúng ta, đặc biệt là những người yếu thế nhất, nói theo tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ trong Chúa Con Giê-xu. Vì ích kỷ, chúng ta lỗi trách nhiệm của mình như những người gìn giữ và quản lý trái đất. Chỉ cần thành thật nhìn thực tại là đủ thấy rằng có một sự suy thoái trầm trọng trong căn nhà chung của chúng ta. Chúng ta đã làm nó bị ô nhiễm và bóc lột, gây nguy hiểm cho chính cuộc sống của chúng ta. Vì thế, đã có nhiều phong trào quốc tế và địa phương được thành lập để thức tỉnh lương tâm con người. Tôi chân thành đánh giá cao các sáng kiến ấy, và một điều cần thiết là con cái chúng ta xuống đường để dạy chúng ta điều gì là hiển nhiên, nghĩa là không có tương lai cho chúng ta nếu chúng ta phá hủy môi trường đang nâng đỡ chúng ta. Chúng ta đã thiếu sót trong việc gìn giữ trái đất là căn nhà vườn của chúng ta, và trong việc giữ gìn anh chị em của chúng ta. Chúng ta đã phạm tội chống lại trái đất, chống lại tha nhân, và sẽ cho cùng là chống lại đấng tạo hóa, đấng là cha nhân lành quan phòng chăm sóc mỗi người, và muốn chúng ta cùng nhau sống trong tình hiệp thông và thịnh vượng. Và trái đất phản ứng thế nào? Có một ngạn ngữ tiếng Tây Ban Nha nói thật rõ ràng về vấn đề này. Thiên Chúa luôn tha thứ. Loài người chúng ta thỉnh thoảng tha thứ, có khi không tha, còn trái đất không bao giờ tha thứ. Nếu chúng ta làm hư hỏng trái đất thì phản ứng của nó thật là tàn hại. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, làm sao chúng ta có thể tái lập một tương quan hòa hợp với trái đất và nhân loại? Chúng ta cần một cách thức mới để nhìn căn nhà chung của chúng ta. Nó không phải là một kho các tài nguyên để khai thác. Đối với các tín hữu chúng ta, thế giới thiên nhiên là tin mừng về sự sáng tạo, biểu lộ quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa trong việc hình thành sự sống con người và làm cho thế giới hiện hữu cùng với tất cả những gì chứa đựng trong đó để nâng đỡ nhân loại. Trình thuật Kinh Thánh về sự sáng tạo được kết thúc thế này. Thiên Chúa thấy những gì người làm, và đó là điều rất tốt đẹp. Khi chúng ta thấy những thảm trạng thiên nhiên là câu trả lời của trái đất đối với sự ngược đãi của chúng ta, tôi nghĩ nếu bây giờ tôi hỏi Chúa xem người nghĩ gì về những điều đó, tôi không tin là người sẽ nói với tôi, đó là điều tốt. Chính chúng ta làm hư hỏng công trình của Chúa. Ngày hôm nay, khi cử hành Ngày Thế Giới về Trái Đất, chúng ta được kêu gọi tìm lại ý nghĩa sự tôn trọng thánh thiêng đối với trái đất. Vì nó không phải chỉ là căn nhà của chúng ta, nhưng còn là nhà của Thiên Chúa. Từ đó nảy sinh nơi chúng ta ý thức mình đang ở trên một miền đất thánh. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khơi dậy cảm thức mỹ thuật và chiêm ngắm mà Thiên Chúa đã đặt để trong chúng ta. Lời ngôn sứ về sự chiêm ngắm là điều mà chúng ta học được đặc biệt từ các thổ dân. Họ dạy chúng ta rằng, chúng ta không thể chăm sóc trái đất nếu chúng ta không yêu mến và tôn trọng nó. Họ có sự khôn ngoan trong cách sống, đó là sống hòa hợp với trái đất. Họ gọi sự hòa hợp này là lối sống tốt. Đồng thời, chúng ta cần hoán cải về môi sinh được diễn tả qua những hành động cụ thể. Như gia đình duy nhất và lệ thuộc nhau, chúng ta cần có một chương trình chung để chống lại những đe dọa đối với căn nhà chung của chúng ta. Sự lệ thuộc nhau buộc chúng ta phải nghĩ đến một thế giới duy nhất, đến một dự án chung. Chúng ta hãy ý thức về tầm quan trọng của việc cộng tác với cộng đồng quốc tế để bảo vệ căn nhà chung của chúng ta. Tôi mời gọi những người có quyền bính, hãy hướng dẫn tiến trình đưa tới hai hội nghị quốc tế quan trọng là COP15 về sự khác biệt sinh học nhóm tại Côn Minh bên Trung Quốc, và COP26 về những thay đổi khí hậu nhóm tại Glasgow thuộc Vương quốc Anh. Tôi muốn khích lệ tổ chức các hoạt động chung kể cả trên bình diện quốc gia và địa phương, nên hợp lực với nhau đi từ mọi điều kiện xã hội và cũng nên khai sinh một phong trào nhân dân từ hạ tầng. Ngày Thế Giới về Trái Đất chúng ta đang cử hành đã nảy sinh như vậy. Mỗi người chúng ta có thể đóng góp phần nhỏ bé của mình, không nên nghĩ rằng những cố gắng ấy sẽ không thay đổi thế giới. Những hành động ấy sẽ làm lan tỏa điều thiện trong xã hội, ngày càng tạo nên những hoa trái đi xa hơn những gì chúng ta có thể nhận thấy, vì chúng khơi dậy giữa lòng trái đất này một điều thiện hảo ngày càng lan tỏa, nhiều khi vô hình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong mùa phục sinh đổi mới này, chúng ta hãy quyết tâm yêu mến và quý chuộng hồng ân tuyệt vời là trái đất, căn nhà chung của chúng ta, và chăm sóc mọi phần tử của gia đình nhân loại. Trong tư cách là anh chị em với nhau, chúng ta cùng cầu khẩn Cha chúng ta ở trên trời, xin sai thần trí của Chúa đến đổi mới bộ mặt trái đất. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý. Tôi cầu chúc tất cả sống trọn vẹn sứ điệp phục sinh trong sự trung thành với phép rửa tội đã lãnh nhận để trở thành những chứng nhân vui tươi của Chúa Kitô đã chết và sống lại vì chúng ta. Sau cùng, tôi chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân, người già và các đôi tân hôn. Anh chị em rất thân mến, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy luôn hướng nhìn về Chúa Giêsu, đấng đã chiến thắng sự chết và người giúp chúng ta đón nhận những đau khổ và thử thách trong cuộc sống như cơ hội để được cứu chuộc và cứu độ. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin mẹ Maria bảo vệ anh chị em. Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và phép lành của Ngài cho các tín hữu theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, vies in celis, sanctificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Nostrum quotidianum da nobis, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da mal. Domino hoviscum, sit nomen Domini benedictum, reiterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.